Kính bạch chư tôn đức cùng toàn thể chư tăng và chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta vẫn còn ở phẩm Diệu Âm Bồ Tát. Tại sao phẩm Diệu Âm Bồ Tát mà chúng ta vòng đi vòng lại và cũng còn giữ mãi chưa chuyển sang qua phẩm Quán Thế Âm? Chắc quý vị một số vị sẽ nghĩ thắc mắc như vậy: nếu như phẩm Diệu Âm mà chúng ta không thông thì toàn bộ pháp hoa chúng ta cũng rất là khó thông. Tại sao như vậy? Tại vì bộ kinh Pháp Hoa là nói tắt, nói đúng và là Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Đại Thừa thì nhiều bộ kinh Đại Thừa, nhưng mà Diệu Pháp thì có mấy bộ kinh Diệu Pháp thôi. Còn Liên Hoa thì Diệu Pháp Liên Hoa thì có một bộ này là Diệu Pháp Liên Hoa. Ở đây chúng ta chưa bàn tới chữ Liên Hoa mà bàn chữ bộ kinh Pháp Hoa, tức là Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng ta bàn chữ Diệu Pháp. Trang 28 phẩm kinh thì phẩm này là phẩm có chữ Diệu, không có phẩm nào có chữ Diệu cả. Chúng ta vào đời, kể cả các vị Đại Bồ Tát, các vị Thánh Thanh Văn, kể cả các vị hiện tiền tăng, mỗi người một hạnh, nhưng thường ở trong đời áp dụng nhiều hạnh, mà nhất là âm thanh. Âm thanh có nhiều lối âm thanh, có âm thanh mạnh, có âm thanh yếu, có âm thanh dịu, có âm thanh như thế này thế khác. Nhưng tự trung có bốn âm thanh quan trọng. Quý vị biết âm thanh nào? Những âm thanh quan trọng đó đều nằm trong bộ kinh Pháp Hoa. Vì vậy cho nên Đức Phật thường ca ngợi kinh Pháp Hoa là mẹ đẻ của các kinh. Tại sao mẹ đẻ? Là kinh điển muốn lưu truyền thì phải có âm thanh, phải có lời nói. Có một phái vô ngôn thông và một phái nữa là phái thiền, không dùng văn tự cũng không dùng ngôn ngữ, nhưng hai phái này cũng chỉ truyền được một phần nào chân nghĩa của Đức Phật mà thôi. Cho nên muốn truyền giáo pháp, muốn thành tựu bất cứ một môn nào, một mặt nào thì âm thanh là quan trọng. Bộ kinh Pháp Hoa Đức Phật đã tóm gọn các cái âm này trong bộ kinh này. Và người đời nếu ai áp dụng được một âm trong bốn âm thì đã thành tựu viên mãn rồi. Chúng ta chưa ai thành tựu được một âm theo kinh Pháp Hoa mà Đức Phật chỉ dạy. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có một phần nào trong những âm thanh đó chứ, phải vậy không? Cho nên qua phẩm kinh Diệu Âm chúng ta đã vòng đi vòng lại đã mấy tuần lễ rồi, nhưng chúng ta chưa lướt qua được, bởi vì chúng ta chưa liễu ngộ cho nên chưa thông. Bây giờ muốn liễu ngộ bộ kinh cái phẩm này thì chúng tôi xin đặt một cái câu hỏi đơn giản thôi. Cái phẩm kinh này liên quan gì với chúng ta? Chúng ta đọc cái phẩm kinh này, tụng cái phẩm kinh này, trì cái phẩm kinh này, trì cái chỗ nào, tụng cái chỗ nào, đọc cái chỗ nào, và từ bỏ bắt đầu giảng bài cái phẩm kinh này tới nay, quý vị và chúng tôi đi vào cái gì? Vào cái gì của phẩm kinh này? Ai đã tu được? Ai đã thấy được? Ai đã ngộ được những gì của phẩm kinh này? Nếu đã ngộ được phẩm kinh này thì mới hy vọng rằng ngộ pháp hoa kinh. Còn chưa ngộ được cái phẩm kinh này thì không có thể nào ngộ được phần nào của pháp hoa kinh cả. Và pháp hoa kinh là pháp hoa kinh, còn người đọc pháp hoa kinh là người đọc pháp hoa kinh, hai cái khác nhau, một trời một vực, không liên quan gì cả. Nếu có liên quan thì chỉ liên quan trong cái giây phút đọc đó, mình hòa âm nhưng như là nữ ca sĩ với lại tiếng đàn tiếng nhạc vậy thôi. Hết hát thì đàn á thì ở đằng đàn, mà hát lại ở đằng hát, không có liên quan gì hết. Còn nếu mà ngộ được cái phẩm kinh này thì bắt đầu ngộ pháp hoa kinh, mà ngộ pháp hoa kinh thì pháp hoa kinh với người đọc pháp hoa kinh, với người tụng pháp hoa kinh, với người trì pháp hoa kinh là một. Vậy thì phẩm diệu âm này chúng ta luân tới luân lưu, nó có liên quan gì với chúng ta không? Nếu liên quan thì từ đó tới nay quý vị đã ngộ được cái gì, đã đạt được cái gì? Chúng tôi đặt câu hỏi đơn giản nhưng quý vị không thấy nó, mà đã không thấy, không kiến thì không tri, không thấy thì không biết, mà không biết thì không làm, không làm thì không ngộ, không ngộ thì không chứng, không chứng thì không đắc, mà không đắc là tu hết cuộc đời mình cũng không kinh là kinh, mà mình là mình. Mê ngộ là chuyển pháp qua, mà mê là pháp qua chuyển, chạy theo pháp qua chứ mình không chuyển được pháp qua. Ngộ là mình đem sen xuống bùn mà trầm để lấy cái hoa sen, mà mê thì mình bị sen nó hút mình tới gần ao bùn để mà ngồi hửi hoa sen, cho mình không làm gì đối với hoa sen được hết. Nói cách khác, người lớn á có trí khôn á thì đem hạt sen hay đem ngó sen đến ao sen để mà trầm, còn con nít á thì tới ao sen để ngồi để chờ hái cái bông sen hoặc là nhìn cái bông sen mà thôi. Chúng ta không phải là con nít, bởi vì chúng ta đã tu học nhiều năm rồi, nhiều đời nhiều kiếp rồi, và đã có xuống cái trần gian này nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi, cho nên kiếp này mới ngộ lại với nhau như thế này. Ngộ lại như thế nào này, bây giờ mình là người lớn cả, và cũng hết có bệnh viện có cõi trần tục như cái thở năm nào rồi, cái thở kiếp nào rồi, cho nên bây giờ hàng tuần chúng ta mới bỏ việc nhà, bỏ việc thế tục, bỏ việc tham đắm những cái màu sắc của trần gian để ép mình trong một cái khuôn viên chật hẹp, ngồi nóng nực như thế này để mà tôi, để mà luyện, để mà khổ luyện pháp hoa kinh. Vậy thì chúng ta không mà là người con nít nữa, mà chúng ta là người lớn. Người lớn sắp trở về với cội nguồn, không còn quyến luyến cái trần tục này như cái thở kiếp nào, đời nào hoặc năm tháng nào. Bây giờ chúng ta là người khác. Người khác là người là chuyển được pháp hoa kinh. Chẳng những chúng tôi mà quý vị ai cũng có thể chuyển được pháp hoa kinh. Có chuyển được pháp hoa kinh thì mới chuyển cái dòng đời trong đục này, chuyển đục thành trong, chuyển gia đình quý vị lộn xộn trở thành yên vui. Quý vị mới chuyển cái ao sen bùn kia trở thành những cái ao sen tuyệt vời. Chuyển cái ao bùn trở thành ao sen, quý vị mới là người lớn cầm hạt sen hoặc là cái ngó sen đến gần cạnh ao sen để trồng sen, chứ không phải còn là con nít của mấy chục năm về trước cứ tới đứng đó nhìn một cái ao sen thôi rồi ra về. Từ trước tới nay chúng ta ôm cuốn kinh Pháp Hoa để tụng, ôm cuốn kinh Pháp Hoa để đọc, ôm cuốn kinh Pháp Hoa để nhìn, ôm cuốn kinh Pháp Hoa để lạy, và chúng ta chạy theo Pháp Hoa. Nghe đâu có kinh Pháp Hoa đi tụng, phải không? Phải vậy, chạy theo Pháp Hoa vậy. Pháp Hoa nói gì thì mình chấp chữ đó rồi làm theo đó, chạy theo Pháp Hoa. Cho nên chúng ta vẫn làm mê, mê cho nên bị kinh chuyển. Bây giờ chúng ta lớn rồi, ngộ, ngộ ta chuyển kinh. Ta ngồi chỗ nào cũng thấy có Pháp Hoa kinh cả, ta đứng góc độ nào cũng có Pháp Hoa kinh cả, ta làm việc gì cũng là làm việc Pháp Hoa kinh cả. Đó hoa nào, hòn sỏi nào, ngọn cỏ nào cũng thước Pháp Hoa kinh. Cái gì cũng là Pháp Hoa kinh cả. Không phải giống hữu tình mới có giống trí, mới có trí tuệ mới được thành Phật, mà giống vô tình có cây lá, hoa lá, kể cả hòn sỏi nó cũng đều có giống trí. Tình dữ vô tình đồng viên chúng trí, đó là lời Đức Phật nói ở trong kinh Niết Bàn. Đã thì bây giờ tôi hỏi lại cô ban đầu, dòng tới dòng lui cái phẩm diệu âm rồi, bây giờ quý vị đã hiểu được gì, đã biết được gì, đã thấy được gì, đã liễu được gì để mà ngộ, để mà chứng, để mà đắc, để mà được, được cái gì? Được cái gì? Không ai được gì hết à? Không ai được cái gì, dễ gì mà ngồi đây đi theo tới tuần này tới tuần khác. Thời đại vật chất nguyên tử mà, khoa học biện chứng mà, đâu có phải là thời đại của cái thời huyền bí mà nó mà được cái sự hấp dẫn cuốn hút của huyền bí, của tín ngưỡng, của niềm tin mà kéo lôi mình theo. Quý vị là đa phần là người trí thức mà, cho nên quý vị được cái gì đó quý vị mới theo chứ. Dù là nó mỏng manh nhưng mà nhất định có được chứ, nếu không được quý vị theo không chứ. Được là sao không nói đi, nói cái được của quý vị chứ đâu phải nói cái được của chúng tôi, kể cả các thầy nữa. Các thầy có được cái gì các thầy mới đi tu chứ, vậy để được cái gì? Được cái gì quý vị mới đi theo đạo tràng Pháp Hoa chứ, được cái gì quý vị mới tụng Pháp Hoa chứ, được cái gì mới đi nghe phẩm diệu âm này chứ. Tất cả nhiều người đều quan trọng phẩm Quán Thế Âm, không biết rồi đây chúng ta đến phẩm Quán Thế Âm ta dừng lại đó bao nhiêu. Nhưng mà từ khi khai giảng và đọc tụng bộ kinh Pháp Hoa từ phẩm thứ nhất cho tới phẩm diệu âm Bồ Tát thì chúng ta xoáy sâu về phẩm kinh này khá nhiều. Vậy hôm nay tôi hỏi bất thình lình, tôi hỏi quý vị xoáy sâu đó rồi quý vị đào tìm cái gì, tìm được cái gì, đào xuống ao bùn thấy được cái củ sen à, hay là đào xuống ao bùn toàn là bùn không, đào vào trần tục để thấy những cái tinh túy ẩn chìm trong trần tục, hay là đào vào trần tục rồi chỉ thấy trần tục không thôi? Bởi thấy trần tục không thôi cho nên có những người đi theo Phật giáo mở miệng ra thì nói đời này là đau khổ, cõi đời này là quế trượt, cõi đời này là đang chán, cho nên vội vàng phải lìa bỏ cõi đời này. Tâm niệm Bồ Tát, cõi đời trần tục này, cõi đời quế trược này với cõi đời tịnh độ, hai cõi ngang nhau. Nhờ gì? Nhờ cái bản chất sen, sen vào bùn. Sen nó không thấy có bùn và nó cũng không cảm sợ bùn, nó cũng không có luyến mến bùn, nhưng nó chỉ nương bùn mà thôi. Đó, thì chúng ta là đang sống giữa dòng đời này, nếu không nhờ cái chân lý của Đức Phật chỉ dạy, không nhờ kinh điển, nhất là kinh điển Pháp Hoa, thì nhiều khi giọt lệ rơi nhiều hơn là nụ cười. Trước nhất quý vị phải đồng ý chúng tôi, từ ngày quý vị đi theo kinh Pháp Hoa, nụ cười tăng trưởng nhiều hơn giọt lệ hay không? Có bớt giọt lệ chút nào hay không, hay là tăng trưởng giọt lệ? Bớt hay là tăng? À, như vậy thì quý vị đã bắt đầu khai mở rồi, thấy rồi đó. À, vậy thì quý vị tu tập Pháp Hoa Kinh thế nào? Tu cách nào? Trong bốn âm đó, quý vị thường sử dụng âm nào? Nhiều vị cũng không biết bốn âm là bốn âm nào. Nó nhiều âm lắm, nhưng ở đây chúng tôi quy tụ bốn âm chính rồi đã, rồi chế ra nhiều âm nhỏ. Chừng nào quý vị tới trình độ cao đó, âm nào, âm nào trong bộ Pháp Hoa Kinh mà được nhắc nhớ, được đưa lên hàng quan trọng, và quý vị hàng ngày vẫn thường sử dụng bốn âm đó, nhưng quý vị sử dụng bốn âm đó là âm của phàm tục, mà cũng bốn âm đó mà âm của thánh, bốn âm đó mà âm của Bồ Tát, bốn âm đó mà âm của Phật, cũng bốn âm mà khác, đi vào trần tục nó khác. Trước nhất chúng ta phải biết bốn âm nào. Chúng ta thường sử dụng âm nào? Diệu âm, chắc chắn không? Ai nói thường sử dụng diệu âm giơ tay coi. À, có hai ba người giơ. Khi nói nghe nhiều người nói, gần lại cái có hai ba người giơ. Giơ tay. Quý vị không có nhiều vị quên không biết mình có bốn âm nào nữa, đang sử dụng bốn âm nào nhé. Phạm âm, Quán Thế Âm, Diệu Âm, Quán Thế Âm, Phạm Âm, Hải Kiều Âm, phải không? Có diệu, có được diệu âm mới quán được Quán Thế Âm, và có Quán Thế Âm được thì mới có Phạm Âm, có Phạm Âm được mới có Hải Kiều Âm chứ. Đi vào dòng đời không đủ bốn âm này, nếu đứng về mặt quốc gia thì suốt đời bị mất nước, bị nô lệ, bị làm than cơ cực, dân chúng điêu tàn. Nếu đứng về mặt gia đình thì gia đình đó cặm cụi, đói nghèo, dốt nát, khổ sở, bi lụy. Không phải bị người khác đàn áp mà lời vật nó cũng đàn áp nữa, cái cỏ nó cũng đàn áp nữa, cái cây nó cũng đàn áp nữa, ngọn gió nó cũng đàn áp nữa. Nếu không đủ bốn âm này, nếu là đứng về mặt tôn giáo thì cái tôn giáo đó chỉ là ru ngủ, chỉ là lợi dụng, chỉ là ngồi nhằm mắt ăn mắt vàng, phỉnh phờ niềm tín ngưỡng của cái khác, không lợi ích gì cho ai cả. Nếu không đủ bốn âm. Nếu về đứng mặt gia đình, một con người nào sinh trưởng lớn lên mà không đủ bốn âm đó thì người đó suốt đời thì chỉ là kẻ làm nô tỳ mà thôi. Dù có theo Đức Phật, dù có theo Đức Bồ Tát thì suốt đời cũng lạy lì xì xà thì chụp để cầu Phật, cầu Bồ Tát, cầu chư tăng gia hộ thôi, chứ còn chính bản thân quý vị đó cũng không đem lại lợi ích gì cho chính mình, chứ đừng nói là cho gia đình, đừng nói là cho chòm xóm, đừng nói cho xã hội, đừng nói cho đạo pháp, đừng nói cho dân tộc, đừng nói cho nhân loại, đừng nói muôn loài, đừng nói là cho cỏ cả cây qua lá. Cho nên nó phải đủ bốn âm. Bốn âm này khi qua phẩm phổ môn chúng tôi phải thấm sâu. Hôm nay trở lại không khéo lạc đề chỉ là một âm, đó là diệu âm. Tại sao tôi nói cái phẩm diệu âm này quan trọng đứng hàng đầu của bộ Pháp Hoa Kinh? Bởi vì nó mang chữ diệu. Bởi vì nó mang chữ diệu. Bộ Kinh Đại Thừa bỏ hai chữ Đại Thừa ra, diệu pháp liên hoa, thì cái phẩm kinh này nó chiếm 1/4 của bộ kinh. Muốn có diệu pháp thì trước nhất phải có diệu âm. Muốn có diệu pháp trước nhất phải có diệu âm. Nếu không có diệu âm thì không bao giờ có diệu pháp. Quý vị nhớ chưa? Vậy thì quý vị theo Phật, theo Pháp, theo Tăng, theo Kinh Pháp Hoa, theo phẩm diệu âm, quý vị đã làm được gì cho chính bản thân quý vị có diệu âm? Ai làm được gì? Nói kinh nghiệm cho cả đạo tràng và cho chúng tôi nghe với nào? Cho trời thần quý rồng nghe với. Biết đâu mấy ông thần á, ông trời thì mình không dám nói, nhưng mà ông thần á, ông rất cần cái chỗ diệu âm này. Tiếng hét ấm, hét vỡ núi lâm trời, nhưng mà vỡ núi lâm trời của pháp diệu âm, chứ không phải vỡ núi lâm trời của cái pháp bom nổ, bom rền. Người Đức Phật thường ca ngợi tiếng nói của những bậc đại quân tử, những người đệ tử của Đức Phật, những trưởng tử Như Lai, khi nói ra nói như sư tử hống. Cho có khi nào nói là Đức Phật ca ngợi nói như cọp gầm nó. Sư tử kêu và cọp kêu, hai con kêu cũng gần gần giống nhau, nhưng Đức Phật ca ngợi là sư tử rống, chứ không có ca ngợi là cọp gầm. Vậy thì trong phẩm diệu âm này liên quan gì đến chúng ta? Liên quan gì đến quý vị? Nói cho chúng nha, bữa nay không có thời giờ để nói ra ngoài đề. Rồi, nói đi. Liên quan cái gì? Liên quan gì đến quý vị? Và quý vị đã làm gì từ ngày nghe cái phẩm diệu âm này? Nói đi. Hả? Gì qua sen? Ráng tập theo tính của hoa sen á. Sáu đặc tính của hoa sen, tám đặc tính của hoa sen. Biết rồi, cái đó là thầy Tâm Thanh mới giờ nói đó. Ờ, phải không? Thầy không có nghe thầy Tâm Thanh nói, nhưng mà nói ra thầy biết cái bài nó của ông thầy nào ra. Ai nói khác hơn nữa? Vị nào cũng nói đúng, đúng một khía cạnh của nó. Bây giờ mình trực chỉ thẳng vào trung tim là quý vị liên quan gì đến phẩm diệu âm mà quý vị đã nghe mấy tuần nay? Quý vị có bắt chước theo mấy tuần nay? Và bữa nay con người quý vị đã trở thành con người khác. Quý vị đã có nhìn đạo tràng là biết là có. Lấy cái gì cúng dường? Cô lấy cái gì cô cúng dường? Đó là cúng dường chư tăng, cúng dường phẩm vật thôi. Bây giờ theo cái phẩm diệu âm này quý vị tiến bộ chỗ nào? Rồi, rồi vậy, đồng ý, cũng trúng rồi đó. Nói coi nào. Nói đây, rồi cô nói thầy nghe. Cô nói thầy cũng nghe nói.
Con nghĩ là Đức phẩm này á là mình sống đời không ô nhiễm. Thứ trong cuộc đời này mình không
sống đời không ô nhiễm.
Thứ hai nữa là mình trở về thế giới thanh tịnh.
Trở về thế giới thanh tịnh vắng lặng.
Xong mình dùng cái đó mình đem cúng dường làm kỷ nhạc cúng dường.
Đem cái đó làm kỷ nhạc cúng dường. Ba vị nói thì cũng trúng hết á. Nhưng quý vị chưa sâu vào phẩm kinh mà mấy tuần nay mình dòng tới dòng lui đó, quý vị không chú ý. Luôn luôn giữ tâm thanh tịnh thì ai cũng muốn, nhưng mà cái tâm nó không thanh tịnh được đó, chứ không phải mình không muốn giữ đâu. Khó mà thanh tịnh, nó cũng trạo cứ dữ lắm, nó cũng lộn xộn dữ lắm. Cố giữ thì giữ chứ không có đạt. Bây giờ mình nói cái gì mà nó hôm nay nó chuyến cá đạo tràng, nhờ cái phẩm diệu âm này mà nó đã chuyển cách đạo tràng, học ít thì nhiều. Rồi nói đi, đạo hữu mời thầy mời. Hả? À, khi về nhà thì cũng có thể làm cho gia đình chồng con nó được an vui à, đại khái như vậy câu phát biểu cũng trúng thôi, nhưng phải thấy cái chủ điểm của nó là từ 6-7 tuần nay thầy không có giảng. Cái chủ điểm là thầy chưa giảng. Cái kỳ trước á, mấy năm về trước, cách nay 14 năm thầy có giảng sơ qua về vấn đề này. Bây giờ thầy hỏi trở lại, nói không? Bây giờ hỏi trở lại nè, nghe nói trở lại nè, hỏi cái khác để quý vị dễ trả lời. Quý vị làm cái gì từ khi nghe phẩm diệu âm rồi về làm cái gì, làm sao để đúng với lời kinh dạy? Vâng được. Tu luyện thân khẩu ý hòa hợp và tu luyện cái tánh nghe của phẩm diệu âm. Đúng đó, nhưng mà nói chữ người khác thầy nghe thì hiểu, mà với đa số nghe không hiểu. À, đa số nghe không hiểu. Hòa hợp cái thân khẩu ý ha. Rồi phải lắng sâu vào theo cái phương pháp của phẩm diệu âm phải không? Nhưng mà đó, phương pháp diệu âm là phương pháp sao? Nói thêm câu nữa cho tới đó nào mà ngưng lại thì người khác nghe không hiểu. Vậy thì cái phẩm diệu âm này, cái số 1 là gì? Rồi số 2 là gì? Số 3 là gì? Số 4 là gì? Số 5 là gì? Đi độ chừng 10 nét như vậy thì chúng ta mới lọt vào phẩm diệu âm. Bây giờ thầy ví dụ đi. Một cái nhà đây là tòa lâu đài có cái bảng hiệu diệu âm, nhà diệu âm. Bây giờ quý vị là khách nè, thầy là người mời quý vị vào cái tòa lâu đài diệu âm. Quý vị đi bước thứ nhất, bước thứ nhì, bước như thế nào? Đầu tiên là quý vị tới cấm à. Bước thứ hai là vào thềm, vào sân. Điều thứ ba là vào thềm. Bước thứ tư là vào nhà. Bước thứ năm là ngồi vào ghế. Bước thứ sáu là mời đi ăn cơm. Bước thứ bảy là mời trao chìa khóa, cái tủ gạo, đồ ăn. Bước thứ tám mời trao cho chỗ ngủ nghỉ ăn uống, thờ tự. Bước thứ chín là giao hết giấy tờ. À, giao hết của cái ngọc ngà tiền bạc. Bước thứ 10 là giao hết giấy tờ làm chủ cái tòa nhà diệu âm. Bây giờ đi từng bước một. Bước thứ nhất vào cổng của tòa nhà diệu âm. Cổng của tòa nhà diệu âm có nghĩa là bước đầu tiên mình muốn trở thành học trò của Bồ Tát Diệu Âm, mình học cái gì trước? Học cái gì trước? Nói rõ quá mà không ai phát biểu. Học cái gì trước? Rồi nói đi.
Trước nhất mình phải
nói là diệu âm. Rồi tại bên đây tu luyện theo bảy thất bồ đề phần. Rồi ai nói nữa? Rồi cô chúc thuận chứ. Từ trước là ba tham thân si cho xong cái đã, rồi tôi tiếp nó sáu căn. Rồi cô ngồi xuống, mỗi người đều hiểu một cách, đều trúng cả, không ai nói trật hết. Trước nhất bước vào cửa cái nhà ta đề chữ là Bà Lâu Đài Diệu Âm. Quý vị tới, tôi trao cho quý vị chìa khóa. Hôm nay tôi giảng là tôi trao chìa khóa quý vị rồi. Quý vị thọc cái chìa khóa vô, mở cửa. Cao ở trong nhà không? Được không? Mở cửa ra có ai ở trong nhà không? Ở trong này là tôi đóng cửa luôn. Rồi đi tới ra tôi không vô được sân đâu. Hiểu không? Tôi nói như vậy quý vị dễ hiểu gì? Quý vị nghe các cái cô sướng công viên ở trên đài phát thanh không? Thỉnh thoảng có những cái cô bị thay không cho nói nữa. Dưới này khán giả ta phản đôi, cô đó nói lao tao nói nghe không rõ. Còn có những người lớn tuổi rồi mà khán giả yêu cầu nói hoài. Cũng thì ca sĩ, nhưng có những ca sĩ lớn tuổi mà khán giả ta đi hâm mộ. Còn có những ca sĩ hát hai ba lần cái họ không nghe nữa. Có những ca sĩ hát lên họ yêu cầu hát nữa, hát lần thứ hai. Có những ca sĩ đương hát họ hét là nó dở qua dở xuống. Cho nên cái bước thứ nhất là nói lời diệu âm. Nói lời diệu âm. Âm là tiếng nói, âm là lời nói. Vậy nghe quý vị nghe tôi hỏi rõ này không? Vậy lời như thế nào là lời diệu âm? Nói đi. Bữa nay không nói nhiều đâu. Tới đâu đúng giờ kiến rõ là chúng ta nghĩ mà nói khác. Bữa nay tôi nói lung tung. Tôi hỏi tới đâu quý vị cho thông quá. Bây giờ tới đó thông rồi phải không? Đồng ý. Nói lời diệu âm, phẩm diệu âm này là nói lời diệu âm. Vậy thì theo căn cứ Bồ Tát Diệu Âm đã chỉ vẽ cho ta cái gì trong phẩm kinh này? Đức Phật nào nói cái gì? Đức Phật nào nói cái gì? Đức Thích Ca Mâu Ni nói cái gì? Đức Đa Bửu Như Lai nói cái gì? Bồ Tát Hoa Đức nói cái gì? Thấy không? Và Bồ Tát Diệu Âm nói cái gì? Và Đức Phật giáo chủ của Bồ Tát Diệu Âm nói cái gì? Cho nên mới gọi là đọc tụng thọ trì. Vậy thì mình bắt chước nó. Cái bước thứ nhất, bước vào cửa có tòa lâu đài diệu âm, học cái chìa khóa, mở cái cửa. Mở cái cửa trước nhất là nói lời diệu âm. Bây giờ nói làm sao là diệu âm?
Ai có nhà trong không hả? Con đói quá, con lạnh quá, mưa khát khổ quá, cho con miếng nước, cho mời con vô chút đi.
Là sao? Nói làm sao để mà cái lời diệu âm nó để người ta ra ta đón mình vô sân? Vô sân bước đi như thế nào? Tự gì quý vị tụng kinh cứ nghĩ tới Bồ Tát Diệu Âm mà không nghĩ chính mình là Bồ Tát Diệu Âm. Mình là Bồ Tát Diệu Âm. Tới đi thăm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tới đi gặp Đức Đa Bảo Như Lai, mình là Diệu Âm được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dời mình tới. Quý vị trong đạo tràng này, bây giờ khoan nói Đức Phật đã. Bây giờ được thầy thông bưu hoặc là một thầy nào trong ban giáo thọ mời quý vị tới, mà không phải là gửi thơ mời, không phải cho người đi mời, không phải điện thoại mời, mà thầy thông báo đích thân tới mời quý vị tới. Quý vị phải làm sao được như vậy rồi thì quý vị là học trò Bồ Tát Diệu Âm. Bởi vì Bồ Tát Diệu Âm được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phóng hào quang, mà không phải hào quang từ giữa lông trắng chặn mày, mà hào quang trên nhục kế, cả hai hào quang phóng tới để thỉnh Bồ Tát Diệu Âm đến. Ở đây mấy vị chưa có vị nào được cỡ thầy Thông Bố mời mà. Tại sao mình không làm sao cho thầy mời mình cái nào? Mình con sao thầy mới mời, các thầy mới mời mình chứ. Có bà dám về nói tôi về tôi bán nhà nhiều tiền, tôi rồi sẽ thầy sẽ mời tới cúng dường lắm á. Cái đó còn hỏng bét nữa. Cái chuyện đó là tu phước. Mà ông thầy nào mình tới đó, ông thầy tu phước. Ở đây Diệu Âm là tuệ phước, tuệ song tu. Thiếu cái điểm tuệ không được. Có cái điểm bình bát báo mà không có ký nhạc không được. Mà có bình bát báo là ký nhạc rồi, mà không có Diệu Âm cũng không được. Không có Văn Lôi Âm Vương Như Lai cũng không được. Những đó chúng tôi không trở lại nữa. Hôm nay đi thẳng vào vấn đề. Vậy thì trở lại, phải nói lời Diệu Âm. Vậy thì lời thế nào là lời Diệu Âm? Quý vị trả lời đi. Trả lời đi. À, ai đi học cái khóa 7 năm á thuộc cái bài này. Lời nói có nội lực đầy đủ và không hề nói và không hề nghĩ tới bản thân mình. Đạo Tràng nghe sao? Đó, Quán Tường phát biểu đi. Đạo Tràng thấy cái phát biểu này thế nào? Không hề nói của mình thì ngậm miệng hay sao? Vô cứ hay sao? Cứ đo ra ngoài này nhưng mà cứ chỉ không. Mình không nói với mình mà nội lực đầy đủ. Nội lực đầy đủ thì mình phóng ra. Mình cứ chỉ đó không, chỉ đây, nói gì? Nói sao? Đúng rồi đó, chứ không phải không đúng. Nhưng chưa đúng toàn phần. Và Quán Tường á, gì quá đó. Đừng nghĩ cái đạo của quên cái cô bé, pháp danh cô bé này rồi. Quán Tường à. Và nói theo cái danh từ viết à. Danh từ viết tức là theo lối văn hoa thì nói trung, nhưng phải hạ thấp xuống để nói theo cái ngôn ngữ của bình dân. Bởi vì cái kinh Pháp Hoa này là cái kinh nhập đời, nhập vào ao bùn, xen nhập ao bùn. Cho nên ngôn ngữ cử chỉ và cuộc sống mình hoàn toàn là, nói cách dễ hiểu là bình dân. Nói làm sao với bình dân hiểu, và nói làm sao với trí thức nghe cũng thấy nó quá ư là triết lý. Với trí thức nghe rất hay, mà với bình dân nghe rất hiểu, mới gọi là Pháp Hoa, mới gọi là Diệu Pháp Liên Hoa, mới gọi là cái pháp nhập đời đó. Còn mà nếu mà nói theo văn á, của văn triết học á, mà rời bỏ cái văn bình dân thì khó mà phổ truyền kinh Pháp Hoa. Cái phần lớn các nhà truyền bá Pháp Hoa kinh á, thường dùng những cái ngôn ngữ triết học mà quên đi cái ngôn ngữ bình dân. Cho nên ở đây chúng tôi muốn tất cả quý vị, rồi đây khi quý vị rời đạo tràng, quý vị sẽ mang tất cả những gì mà quý vị đã tu học để mà rải ra ở ngoài nhân gian. Mà nhân gian đó là dòng đời đó là tục lụy đó là đa số bình dân. cho nên phải nói ngôn ngữ bình dân. Thì bây giờ Quán Thượng nói thêm nữa đi, à tới đó trúng rồi đó, hay ai nói thêm cũng được. À Bồ Tát Diệu Âm là nói với những người chung quanh, nói đúng lúc, nói đúng thời, nói đúng người, cũng gần trúng rồi đó. Ai nói trúng hơn chút nữa, theo đó nói tới chút nữa, bây giờ chỉ gọt lại thì nó tròn thôi. Vậy là bước đầu tiên là phải lời nói diệu. Bước đầu tiên muốn bước vô tòa nhà Diệu Âm, tòa lâu đài Diệu Âm của Bồ Tát, mình mới được bước vào đó thôi, chứ chưa phải làm chủ. Nếu mình làm chủ, Bồ Tát sẽ giao cho mình, chắc chắn thì cũng sẽ tới thôi, nhưng cũng nhiều kiếp nhiều đời nữa cả. Bây giờ ngay trong đời này kiếp này, mình muốn được Bồ Tát Diệu Âm mời mình vào nhà, mà mời mình vào nhà trước nhất là mình phải nói lời diệu âm, nói cái lời nói diệu. Âm là lời nói, diệu là diệu, là lời nói diệu. Lời nói diệu là sao? Lời nói diệu là không nói thô, cũng không còn nói tế nhị. Nếu nói tế nhị, trong đạo tràng này nhiều người nói tế nhị lắm, mà nó không phải dùng lời nói tinh vi. Vì lời nói tinh vi thì các bậc hiền triết, các bậc thánh triết, các tôn giáo khác, kể cả một số vị Bồ Tát khác đã sử dụng lời nói tinh vi. Chỉ có Bồ Tát Diệu Âm là sử dụng lời nói diệu. Và chính diệu này gọi là diệu. Diệu âm được thì mới diệu pháp, mà diệu pháp được thì mới là liên hoa, mới là bông sen, mới nở được bông sen. Mà không có pháp diệu thì không nở bông sen. Bông sen trước nhất là cái bông trên đầu mình, bông ngàn cánh trên đầu mình nở ra. Và cái bông thứ hai là bông hào quang đủ, không có bị những cái âm tử khác, cái từ trường mình đủ, không bị những lần sóng khác nó bẻ gãy cái từ trường của mình. Mình vào đời một cách tự tại, cho nên gọi là hoa sen. Cái pháp hoa sen, cái diệu pháp, cái pháp dịu dàng của hoa sen. Hoa sen là một cái dòng từ trường, kể cả ánh mắt mình nhìn á, không bị ánh mắt khác thu hút, không bị ánh mắt khác bẻ gãy. Quý vị hiểu chỗ này không? Nhất là khi đau bệnh, bị cám dỗ, khi cái ánh mắt mình á, cái gọi là cái thần nhãn đó nói rõ là ánh mắt mình bị yếu á, thì bị ánh mắt người khác họ thu. Quý vị nào dạy con chưa vững, cứ dạy chữ nghĩa cho nó, dạy đủ cách mà không dạy ánh mắt, thì thằng bé của quý vị khi nó đậu thành kỹ sư, nó sẽ đi lấy một cô gái nạ dòng, tức là một nàng thiếu phụ. Nàng thiếu phụ đó không ra gì hết, nhưng sẽ chinh phục đứa con trai quý vị ngay. Các ông thầy chùa mà ra đời thì các ông ấy cũng không được thầy bổn sư luyện cho cặp mắt không nhiễm trần, cho nên bị các cái bà góa đi tụng kinh, nhất đi tụng kinh đám chết, bị các bà góa phải dùng con mắt thần nhãn và bẻ gục kéo về. Khi họ nhìn qua một cái là nó đắm đuối, nó say mê và nó mềm nhuyễn, và bắt đầu nó cuốn hút theo như thôi miên. Cho nên ánh mắt đó không phải ánh mắt của vô nhiễm, ánh mắt đó không phải ánh mắt của hoa sen, mà ánh mắt đó có hoa súng, ánh mắt đó có hoa lài, ánh mắt đó có hoa huệ, bỏ vào bùn thúi quắc, kể cả hoa hồng nữa, cái thơm của hoa hồng đó, bỏ trong nước thúi quắc. Thành ra cái nhìn trên ánh mắt không bị ánh mắt khác lôi cuốn. Kể cả mời ăn cơm cũng thô, kể cả mời uống nước cũng thô, kể cả vợ chồng con cái trong nhà nói chuyện với nhau sử dụng lời nói thô nhiều hơn. Phải vậy không? Vì nào không phải cãi đi, đứng dậy giơ tay lên, dạ thưa thầy, nhà con nói toàn là lời nói dịu không, không có thô chút nào. Chồng con chửi con thì ông có thô thiệt mà con không bao giờ chửi lại. Con có nói ông muốn chửi nhiều thì ông chửi đi. Con nói thô hay chưa? Dịu hay chưa? Thầy thấy không? Vậy con nói thô nào đâu? Cái đó là nói nhược, chứ không phải nói, không phải nói tế, mà không phải nói vi, mà không có nói dịu mà nhược. Nhẫn nhục nhu hòa, chứ không phải nhẫn nhục nhu nhược. Quý vị hấp thụ cái văn hóa của Khổng Mạnh, nhược nó quen rồi. Nhu thân can, nhược thân cường, nhược nó quen. Cho hơn chút ẻo ẻo, thấy không? Hơn hút chứ cái nước mắt chảy ra. Đó là, rồi nói ra đây, đó là vũ khí sắc bén của nữ giới đó thầy. Sắc bén là với những người họ đắm đuối hay chết say xích mệt theo giọt nước mắt kìa. Chứ còn với những người họ đã vượt lên tầm đó, dù có khóc hết một biển nước mắt đó, họ coi như pha, không có nghĩa gì cả đâu. Mà trong trần gian này, chưa có nói là những bậc siêu tục, siêu phàm, những người trần gian này có những cái ngành đó, họ coi nước mắt tầm thường. Nếu họ vì lụy vì nước mắt đó, thì trong thế gian này không có ngành gián điệp. Tới cái bậc gián điệp họ coi nước mắt tầm thường. Mỹ nhân có khóc bao nhiêu họ coi tầm thường. Sắc bén là với những người họ đắm đuối hay chết say xích mệt theo giọt nước mắt kìa. Chứ còn với những người họ đã vượt lên tầm đó, dù có khóc hết một biển nước mắt đó, họ coi như pha, không có nghĩa gì cả đâu. Mà trong trần gian này, chưa có nói là những bậc siêu tục, siêu phàm, những người trần gian này có những cái ngành đó, họ coi nước mắt tầm thường. Nếu họ vì lụy vì nước mắt đó, thì trong thế gian này không có ngành gián điệp. Tới cái bậc gián điệp họ coi nước mắt tầm thường. Mỹ nhân có khóc bao nhiêu họ coi tầm thường. Cho nên đừng nghĩ là những cái nhẽo nhẽo đó, những cái nhược nhược đó mà sẽ thắng người ta. Sẽ đừng nghĩ cái quốc sách kế tam thập lục kế, thì trong cái đó có cái kế mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế với ai kìa? Chứ mỹ nhân kế với những người tuyệt vời kia, mỹ nhân kế bỏ không. Đời họ cho mỹ nhân kế là một kế tuyệt vời trong 36 kế. Đó là văn hóa Trung Hoa. Đức Phật nhìn qua nó, Đức Phật mỉm cười. Các người còn lắm chấm, ở trong cái lắm chấm của một vũng bùn mà các người đem cái đó ra để dạy học trò cho nó là tuyệt vời. Tuyệt vời chỗ nào? Phải không? Cho nên đào luyện học trò, đào luyện cho tới nơi tới chốn. Đào luyện cho tới nơi tới chốn. Đào luyện lời nói không còn ở thô, lời nói không còn phải cần phải tới nhị, vượt qua khỏi tới nhị, lời nói vượt qua khỏi tinh vi, và lời nói đó đi vào chỗ dịu. Lời nói dịu là lời nói làm sao? Từ nãy giờ gần nửa tiếng mò rồi, chúng ta móc tới đó rồi đó. Vượt qua một đoạn trường khó khăn, bây giờ đặt câu hỏi, lời nói làm sao là dịu? Trở lại vấn đề, bước vào cổng tòa lâu đài Diệu Âm Bồ Tát, ta muốn bước vào dùng lời nói dịu, lời nói nào dịu? Nói nghe coi. Muốn vậy chúng ta ôn lại. Bồ Tát Diệu Âm rời khỏi quốc độ của Ngài và đến tại quốc độ Sa Bà, Bồ Tát Diệu Âm nói gì? Bồ Tát Diệu Âm không nói cái gì thuộc về Ngài cả, mà từng lời đều nói về Đức Phật Đa Bảo Như Lai, đều nói về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, và đều nói tất cả những gì của các vị Bồ Tát và thanh chúng hiện tiền tại cõi Ta Bà. Cái chỗ móc ngoặt và cái chỗ ẩn nghĩa, cái chỗ lắc léo, chỗ lắc léo của cái phẩm kinh này, chỗ này này, quý vị không để ý đâu. Trước khi Bồ Tát chịu âm đi thì vị Phật giáo chủ của ngài dặn nè: cõi thế giới Ta Bà người nhỏ và tất cả cái gì cũng không bằng ở đây, con sang đó con không nên đem cái tuyệt vời ở đây để mà con khinh khi ở đó. Trong phái đoàn năm nay chúng tôi tổ chức đi 8 chuyến trên 30 tỉnh để tôi huấn luyện cho đạo tràng, tôi huấn luyện cho chư tăng đang an cư ở đây, gọi là tập huấn. Khi đến tới chùa người ta thấy cái gì cũng thua chùa mình, bắt đầu khinh khi, tư tưởng nghĩ khinh khi, thấy ông thầy người ta thua ông thầy mình, khinh khi. Và tới chùa người ta nói toàn chuyện chùa mình không. Chùa Quan Âm tôi như vậy, chùa Quan Âm tôi như thế khác, chùa Quan Âm tôi như thế kia, chùa Quan Âm tôi như thế nọ. Thấy chưa? Tu mấy ngàn năm liệu sẽ bỏ đi tới đó không nói chuyện chùa Quan Âm, mà mời trong đạo tràng ít người đi lắm. Chuyến đi thứ nhì là chuyến đi Tiền Giang, Long An và Gò Công, qua 8 chùa, và tôi đã giảng 7 chùa. 7 cái băng đó, nếu tôi mất đi 7.000 cây vàng, tôi tiếc thiệt nhưng không tiếc. Nếu tôi mất 7 cái băng giảng đó là tôi tiếc. Quý vị cứ thu cái băng đó lại, nghe thử tôi nói cái gì, mà tôi nói cái gì mà đến đó, đến cái chùa thứ nhất rồi họ bắt đầu thông báo cho các chùa sau. Cái chùa Vĩnh Tràng á, toàn là các hòa thượng lớn tuổi, các thầy lớn tuổi, và nơi đó là nơi du lịch có tầm cỡ của miền Tây, nghĩa là từ cái khi, đừng nói trước khi giải phóng tới giờ, những phái đoàn tới đó du lịch tham quan ít nhất cũng 4-5 ngàn phái đoàn. Vậy thì cái chùa đó ta mắc mớ thì ta ra ta đón cho mệt. Mà chư tăng á, trưa không ngủ, mặc áo ngồi chờ từ 10 giờ cho tới 3 giờ rưỡi chiều để đón rước phái đoàn. Mà đón rước đèn nhang và là khánh là bông đèn đi ra tới ngoài cổng ngoài rước. Đã. Là vì mình đến đó nói việc cho ở đó, đừng bao giờ nói việc cho mình. Câu thứ hai, chúng tôi dặn quý vị, từ nay quý vị đến nhà ai, đến gặp ai, đến chơi với ai, đừng bao giờ nói chuyện nhà mình, và cũng đừng nói chuyện người khác. Nói chuyện người khác á, ngồi lê đôi mắt, nói hành nói tỏi người ta, dù nói tốt cũng không nên nói, dù nói xấu cũng không nên nói, cái đó ở phẩm an lạc hạnh. Nhưng mà hôm nay tôi theo dõi quý vị không tu theo phẩm an lạc hạnh, quý vị không nói xấu nhưng quý vị còn nói tốt. Bây giờ tới cái phẩm diệu âm, tôi nhắc lại, mình tới nói với cái việc của người tại đó, cho nên không nên mình nói cái việc của người khác. Tôi hôm nay tôi tới tôi thăm chị có thằng con đẹp hết sức, thằng con học giỏi hết sức, thằng con thông minh hết sức, nhưng mà tôi muốn cho chị đi nói con nhỏ con tám ở bên kia nè, cái hàng xóm nè, con nó tốt hơn tuyệt vời, được không? Chặt lắc rồi, mình có dụng ý trong đó, dụng ý chuyên đến thăm, đến là mình làm mai cho con nhỏ này với thằng đó, con nhỏ này bà con hay gì với mình, hay là khách xa hay người ta mượn mình nói, tuyệt đối không. Cho nên trong luật Phật giáo á, cấm làm mai mối. Ông tỳ khưu nào làm mai mối, ông tỳ khưu đó phạm giới. Bây giờ tu tới Pháp Hoa Kinh á, mới thấy Đức Phật là nhà đại, kêu là đại gì? Một vị siêu tuyệt, một vị thầy đại quy mô, một vị đại sư. Cái nào nó cũng vô nếp hết. Là vì nếu mà nói mai mối, dĩ nhiên mình phải nói con cô bà đã tốt, và nói con gái kia tốt mới là mai mối được. Nói như vậy không có diệu âm, mà diệu âm chỉ nói một việc cái người đối diện của mình thôi, mà nói cái hay của người đối diện thôi, chứ không nói cái dở của người đối diện. Bởi vì so với vị giáo chủ, so với hai Đức Phật trước mặt Bồ Tát Diệu Âm, mà so với Đức Phật giáo chủ của Bồ Tát Diệu Âm, thì hai cái y báo chánh báo xa lắc. Đức Phật có cái quốc độ kia là như vàng như ngọc, Đức Phật có cái thế giới mình á, so như đất như cát, có gì hay đâu. So với mắt của Bồ Tát Diệu Âm có gì hả? Vậy mà Bồ Tát Diệu Âm tới hoàn toàn cái gì nhất nhất cái gì cũng là Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, cái gì cũng Đức Đa Bảo Như Lai. Quý vị rõ chưa nào? Chúng tôi nói về kinh, chúng tôi liên quan tới cuộc sống tu hành của mình. Sao là tu hành? Cái hồi trước mình gặp gì nói đó, bước vô nhà người ta tôi cứ gì cũng nói. Ồ, cái chậu bông này đâu có đẹp bằng cái chậu bông nhà tôi. Mắc lòng liền, thiếu tế nhị liền. Bước tới bước nữa, chù chà, cái đục bình này quá tuyệt vời, tôi đổi cho chị. Đục bình tôi, đục bình này tốt lắm, bây giờ chị bình chị đâu có nhiêu, tôi đổi cho. Thiêu tình vì mới bước vô muốn ăn cắp rồi, muốn ăn cướp rồi. Thấy người ta có đục bình xưa mình dụ rồi, tôi bù cho chị 5 chỉ vàng đi. Bà kêu bà mê 5 chỉ vàng quá, đem đục bình đối. Tới chừng 20-30 năm sau, con mà nó lớn lên, nó qua thấy cái đục bình này, cái đục bình của nó, nhà nó đó là tới 500 cây vàng. Đục bình đó, của người, của cái bà này đem cho mẹ nó có nửa chỉ, bù 5 chỉ nữa mới có 5 chỉ rưỡi. Cho nên nó giận á, đâm ra thù quán liền. Chẳng những không sanh tâm bước vô nhà người ta, không sanh tâm để lấy đồ người ta. Sở dĩ cuộc kháng chiến 45 và 54 thành công là giới tư bản nuôi cái đám cường hào ác bá, những ông tổng, những ông quan xã, những ông quan huyện tới nhà dân thấy cái gì, chà cái này tốt quá, thấy vợ người ta nói chà con này đẹp quá, cái gì tốt cái gì đẹp rồi về nhà quan hết, mà nhà quan trên đó có sự bảo hộ của pháp, rồi trên Mỹ cũng vậy nữa, à, của ông ta vô lấy. Cho nên bước vào nhà người ta không nhìn thấy cái gì của người ta để thu về mình, điều thứ nhất. Điều thứ hai là không nói cái gì sai của người ta mà phải nói cái hay của người ta. À, điều thứ ba nữa là mình không chiếm họ cái gì cả. Mình bước vào nhà người ta coi như Bồ Tát Diệu Âm bước tới quốc độ Ta Bà, ngài không chuyển gì cho cái thế giới này cả. Vì thế giới này như vậy mà Đức Đa Bảo Như Lai không biết sao? Ta là Phật rồi mà, Phật chỗ nào cũng Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni không biết sao? Anh là Bồ Tát tới dạy tôi à. Nếu quý vị đóng vai Bồ Tát Diệu Âm, quý vị tới sửa hết trơn. Đức Thích Ca Mâu Ni nên làm cái này, nên làm cái kia, nên làm cái nọ, làm dung quốc độ tôi. Cũng như các quốc gia khác đến nước người ta, nhiều quốc gia khác nó đem tiền tới nó cho đấy chứ. Pháp ra tới nó làm bao nhiêu việc lợi cho Việt Nam, làm đường gậy xe lửa, làm đường quốc lộ, vân vân. Nhưng mà dân Việt Nam có thích đâu. Anh làm một mà anh lấy về nước anh 10, tôi không mong anh qua anh chuyển gì cho tôi cả, miễn anh giữ anh và tôi giữ tôi tương quan với nhau. À, cho nên dù có tốt bao nhiêu thì người Việt Nam nó cũng căm thù. Rồi hỏi tại sao căm thù? Là vì anh đem mưu đồ, anh lấy những cái gì của tôi đem về cho anh, anh bắt dân chúng tôi làm những cái gì cho anh. Cho nên chúng tôi mới có cuộc khởi nghĩa, mới có cuộc căm thù, căm hờn và mới sanh ra chiến tranh. Đó. Nếu các nhà chính trị đại tài trên thế giới giỏi kinh của Phật, giỏi phẩm diệu âm này và áp dụng đúng phương thức của diệu âm. Bây giờ tới bước thứ hai, chúng tôi xin quý vị từ nay trở về sau, mình là người tu, bước vào nhà người khác như Bồ Tát Diệu Âm bước tới quốc độ khác. Bồ Tát Diệu Âm nói làm sao mình nói làm vậy. Về lập phẩm kinh ra, đọc cái đoạn Bồ Tát Diệu Âm đã nói. Đã. Điều thứ hai, Đức Phật có nói Bồ Tát Diệu Âm biến tướng cũng như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm biến tướng. Vậy thì Đức Bồ Tát Diệu Âm biến bao nhiêu tướng? Ai nói? Biến bao nhiêu tướng? Biến bao nhiêu tướng? Trời đất ơi, không lẽ bao nhiêu nhiêu người đây, cả hàng ngàn người đây mà quý vị không có đọc kinh à? Quý vị không có tụng kinh à? Nếu đọc nếu tụng mà nhớ biến bao nhiêu tướng chứ? Bao nhiêu? Đứng dậy nói to lên nghe. Đừng có nói Hoàng Ba Chiên nghe, đừng có nói 32 tướng 80 vẻ đẹp, bà nào nói hả? Hết chuyện nói không? Biến bao nhiêu tướng? Tướng là gì? Hiện thân thanh văn, hiện thân tế tướng, hiện thân nghĩa là nhà binh, hiện thân người nghèo, hiện thân này hiện thân khác, hiện cái tướng thân khác. Bồ Tát Diệu Âm cũng biến tướng như Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Hôm nay tôi chưa hỏi Bồ Tát Quán Thế Âm, tôi hỏi Bồ Tát Diệu Âm biến bao nhiêu tướng? Chắc chắn không? Chắc chắn 32 tướng không? Đứng trước đây hết hồn rồi. Bao nhiêu tướng? Bởi vậy cho nên quý vị tụng kinh sao nha, khổ tôi quá là khổ. Bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu nói lại nghe? Có nói nhiều? À mà bao nhiêu tướng? Mấy chục tướng? 108 tướng hay là 300 tướng hay mấy trăm tướng? 10 tướng, 15 tướng, 30 tướng, 40 tướng, bao nhiêu tướng? Tôi không ngờ quý vị dở đến cái cỡ đó. Hồi nãy tôi thấy quý vị hay quá mà, nhìn vô sắc tướng nổi lên trên đạo tràng hực hở. Bây giờ hở tới đây cái thấy đen thui hết trơn không? Người nào không bí rị cái bắt đầu nó hoàng 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 trong đầu, cái thành một hào nó qua cái vòng vòng đen thui. Hả? Ta hỏi mấy tướng mà đừng kể, mệt quá. Bao nhiêu tướng? Lâu lâu á phải làm cho quý vị căng thẳng thần kinh lên một chút, rồi về nhà mới khi lật kinh ra mới đọc từng chữ. Bây giờ đừng nói quý vị hỏi mang tỳ khưu đây cũng chịu thua thôi. À, ngoại trừ giáo thọ chúng tôi thì khỏi hỏi rồi, khỏi biết, khỏi cần rồi. Nhưng các vị tỳ khưu, nhất là những vị tân tỳ khưu này cũng ú ù ù. Nhiều. đừng có nói như Đức Quan Thế Âm. Đức Quan Thế Âm biến hiện tướng khác, bây giờ chỉ nói Đức Diệu Âm thôi. Đức Bồ Tát Diệu Âm biến bao nhiêu tướng? 34 tướng. Chắc chắn không? Tới đây. Chắc chắn không? Tới đây. À, rồi, ông nhìn thẳng tôi, ông nói. Ông nói lại một lần nữa. 34 tướng. Ai nói khác hơn? Không nói khác hơn thì đề nghị vỗ một tràng pháo tay. Rồi, cảm ơn ông, mời ông xuống. 34 tướng. Cho nên quý vị muốn làm theo hạnh Bồ Tát Diệu Âm, mình cũng phải biến 34. 34 gì?
34 tướng.
Bà nào nói vậy? Nếu mà quý vị biến 34 tướng thì quý vị thành Bồ Tát rồi. Thôi tôi lạy, tôi lạy xói cái đầu tôi rồi còn đâu nữa. Mình biến theo 34 cái xu hướng. Mỗi một gia đình mình đến, họ có một xu hướng. Mình muốn gần họ, mình phải xu hướng theo họ cái đã. Xu hướng là gì? Mình mới bước vô hoa, họ gặp nó, chị hôm nay đi đâu, chị buôn bán làm sao, mời chị vô uống nước, lúc này làm ăn khá không, buôn sao, là mình biết cái bà này là cái xu hướng là buôn bán rồi. Mình kiếm cái chuyện gì mình theo cái xu hướng họ, họ đang say mê buôn bán mà mình vô mình nói là đi làm công nhân, để nó chỉ không á, buôn bán một ngày là bằng làm mướn một năm mà chị nó kỳ á, thôi chị đi về đi, tôi không thích tiếp chị nữa. Cái ông á, ông chấp cổ, ông vô nói chuyện từ xưa, chuyện con Tấm con Cám, chuyện Phạm Công Quốc Hoa, hay là chuyện Phi Long Diễn Nghĩa, chuyện Tam Quốc, ông già rồi. Mình là một sinh viên bước vô, mình đem chuyện triết của Âu Mỹ mình nói, thành ra nó không thiệt theo xu hướng người ta. Muốn độ người ta phải theo xu hướng người ta, nương ý người ta để rồi chuyển người ta, đó là diệu. Cái âm này nó diệu từ trong ý, chứ không phải nó diệu ở ngoài cái âm thanh. Nếu nó diệu âm thanh á, thì các nàng hát trên sân khấu á, các nàng đã hát diệu hơn chúng ta. Và các nhà đạo diễn, tôi sẽ muốn mời các vị đạo diễn tới đây để dạy quý vị nói cho nó diệu. Sở dĩ tôi không mời các nhà đạo diễn tới là vì các nhà đạo diễn chỉ dạy người nói dịu trên cái âm thanh mà không dịu nơi cái ý. Thấy không? Tôi truyền cho quý vị nên dịu cái ý rồi mới phát ra âm thanh. Ý chưa dịu thì khoan phát ra âm thanh, ngậm thinh. Ngậm thinh như chánh pháp, biết thì thưa thốt, không biết chữa cột mà nghe, không biết nữa ra hè mà đứng. Dứt khoát vậy thôi. Ông cha chúng ta dạy như vậy mà. Nhưng mà ông cha chúng ta dạy không chi tiết. Mình chưa biết người ta làm thinh, vượt cột nghe nói hoài, mình cuối cùng đứng dậy chào đi về. Còn không nữa mình kiếm tiền nó nóng quá, thôi thì anh ngồi nói chuyện với chị, anh chị chủ nhà, em đi ra ngoài một chút, ra ngoài hè đứng cho rồi. Đừng có khi đi hai vợ chồng tới, ông chồng đang nói mình không biết gì mình xía vô, thất bại hết, bể giữa to. Mình dùng ý mình để mình bắt buộc họ theo ý mình là trật tắc, không phải diệu âm. Cho nên diệu âm này, cái âm này nó ở từ trong ý, cho nên không phải ở từ ngoài cái miệng. Quý vị nhớ chưa? Cho nên vì trong ý đó, cho nên Bồ Tát Diệu Âm mới biến hiện 34 tướng. Họ muốn cái gì, họ ở cái dạng tướng nào, mình phải chuyển cái ý theo dạng tướng đó. Đi có một ngày mà đoàn đi theo, đi tới 7 nơi, nếu đem trong sách ra thì hết đề mà nói, hết đề mà nói. Nếu nói trùng á thì mấy cái người ngồi đi theo đoàn á, trưa nắng mỏi mệt, ta buồn ngủ, lần khác ta không theo mình nữa. Vì nào đã theo chúng tôi bữa hôm kia, yêu cầu quý vị nói lại cái thích thú của quý vị cho đạo tràng nghe, cho bạn mình nghe. Về tới đây 12 giờ, 11 giờ rưỡi, bước qua trong phòng mà rửa mặt xong là 12 giờ đêm, đi từ 4 giờ rưỡi sáng, như vậy là thức dậy từ 3 giờ rưỡi, 3 giờ đi trưa không ngủ à, ăn đói ăn khát, đi giảng 7 nơi như vậy, mất hết trung bình là 7 giờ rồi, làm việc không ngưng nghỉ. Nếu chúng tôi nói mà nó lập trùng á thì các vị đi theo không nghe nữa, tới mỗi nơi nói một khác, mình nói theo cái những người ở đó. Cho nên trong 7 cái bài nói chúng tôi ấy, là tôi tại sao có cái đó, là tôi theo cái pháp môn diệu âm, nói theo đó, nói theo ý người chứ không phải nói theo ý mình à, nói theo cái dạng tướng của người, không nói theo dạng tướng của mình. Đến chùa ni nói theo dạng tướng và tâm lý của người ni, tới cái chùa tăng nói theo tâm lý của chùa tăng, tới cái chùa lớn tuổi nói theo cái tâm lý của người lớn tuổi. Tuy vậy nhưng chúng tôi về 2 đêm nay chúng tôi xếp bằng lại ngồi để kiểm điểm trong 7 cái buổi nói chuyện, chúng tôi thấy chúng tôi còn xa lắm, còn thiếu sót dữ lắm, cần phải luyện thêm để nhập vào cái pháp môn diệu âm thì mới thành công. Và nếu nhập vào thì làm sao dạy cho các vị tỳ khưu ở đây và những vị tỳ khưu khác, nhất là các vị tăng tỳ khưu cũng như các vị Phật tử, phải làm được như vậy. Đó là diệu âm. À, còn hồi giờ quý vị tụng phẩm kinh này, quý vị tưởng rằng Đức Phật kể lại câu chuyện một vị Bồ Tát từ cái cõi đó tới cái cõi đó rồi ra về, không liên quan gì mình hết. Chúng ta sai lầm. Bộ kinh Pháp Hoa nói chung và phẩm Diệu Âm Bồ Tát nói riêng, đây là một công thức. Mà một công thức á thì dĩ nhiên lúc nào nó cũng chứa nhiều mật mã, nó chứa nhiều ẩn nghĩa. Chỉ có những ai có tầm mức học đến đó thì nắm công thức mới dùng làm chìa khóa để mở cửa để đi vào nguyên lý, đi vào chân lý, đi vào chân lý, đi vào lẽ sống, đi vào an vui, đi vào chỗ giải thoát, đi vào chỗ thành tựu. Bất cứ là thành tựu mặt nào, bất cứ là thành tựu mặt nào, hãy ai áp dụng phương pháp diệu âm, phương pháp diệu âm thì người đó sẽ thành tựu rất nhiều mặt. Nếu tôi đi vào cái phẩm này sớm thì có lẽ tôi thành tựu nhiều. Chính tôi cũng sai lầm, cho nên cái kinh nghiệm sai lầm đó xin truyền thừa cho quý vị. Cuộc đời tôi vào đời và tôi theo thầy, tôi học đạo rồi tôi vào đời để tôi đóng góp gì cùng với đời thì tôi sử dụng phạm âm hoặc là hải tiểu âm nhiều hơn. Tôi sử dụng phạm âm hoặc là hải tiểu âm nhiều hơn. Còn cái diệu âm tôi chưa mò tới nó. Đến một ngày nào đó tôi bừng thấy rõ ràng là tôi sai lầm, và tôi bắt đầu tôi quay lại. Con người tôi nó đổi có thể là 90 độ, xoay tuyến một cách rõ ràng. Nè, phạm âm như tiếng sét đánh giữa lưng trời, khi một vầng mây lạnh gặp một tia điện nóng, tự nhiên hai cái là nổ chớp một cái đùng liền. Mặc dù nổ chớp cái đùng đó mây kia tan xuống thành mưa, nhưng người ta ít người thích tiếng sét, phải không quý vị? Ít người thích tiếng sét. Vậy thì ta nhường cái đó lại cho vị Bồ Tát khác, cho vị Thanh Văn khác, cho vị Hòa Thượng khác, cho vị Tăng Sĩ khác. Tuy nhiên lâu lâu cũng phải trở lại nó một chút. Cái nhìn thỉnh thoảng cũng phải có cái nhìn phạm âm, cái nhìn thỉnh thoảng cũng có cái nhìn của hải triều âm. Chứ không, nếu không có cái đó thì cái dòng trần tục này bị cái tia điện chớp, nhất là tia điện chớp của các nàng ấy, nó hút mất, nhào theo, lộn cổ xuống ao. Cho nên phải có cái tia phạm âm, phải có tia hải triều âm. Nhưng mà lời nói ha, phạm âm và gì? Và hải triều âm nó ở trên con mắt, còn nói phải dịu âm. Bởi vì loài người ta thích cái nhiều dịu à, hát vọng cổ mà lên cao cái xề xuống cái yếu cái, thì dưới này vô tay rớp rớp rớp, thấy không? Mà đây là mới nói ngoài cái miệng chứ chưa có trong ý. Huống chi chúng ta là đạo, khi nói cái gì nói đâu là ý theo đó, chẳng những ý theo đó mà mặt na thích theo. Mà mặt na thích theo là kho, kho ai lại ra theo? Bộ nhớ nó theo. Mà bộ nhớ theo, nếu mà khi nó dịu mà con mắt nó dịu theo nữa, nhưng khi nó dịu mà cái tay nó dịu theo nữa, khi nó dịu mà cái tính nghe theo nữa, thì thành công thôi. Quý vị về dạy con quý vị từng bước một đi. Không dịu âm là đây, áp dụng ngay bây giờ, áp dụng ngay trong đời này. Và chúng ta liễu, chúng ta ngộ, chúng ta chứng, chúng ta đắc ngay. Chưa đắc được Bồ Tát nhưng mà nhất định đắc ngay, nhất là về mặt thành công. Nếu quý vị là một nhà ngoại giao thành công về mặt ngoại giao, nếu quý vị là nhà xã hội học thành công về xã hội học, mặt nào thành công mặt đó. Nếu quý vị là nhà chính trị thành công về mặt chính trị, nếu quý vị là văn hóa thành công về mặt văn hóa, kể cả quân sự, nói chung là mọi mặt, mặt nào áp dụng diệu âm cũng thành công cả. Thú thực với quý vị, tôi bây giờ tâm tâm niệm niệm và luyện trở lại để sống theo pháp diệu âm. Luyện tới đâu mừng tới đó. Có một ngày nào đó, có một giờ nào đó, một lúc nào đó lỡ nói cái gì mà nó chưa đạt thì chúng tôi tối lại tự sám hối và tự sửa đổi. À, cho nên thưa với quý vị, kinh điển đó, hoàn cảnh đó, chúng ta đây không đâu xa lạ cả. Tập đi, sống theo nó đi, đó gọi là tu, đó gọi là tập, đó gọi là luyện. Và khi nào không được thì mình tự kiểm điểm lấy mình và quyết ngày mai làm cho được, bằng mọi cách phải làm cho được. Đó là khổ luyện. Mà khi nó đã nhập diệu rồi thì không còn tập, không còn tu, không còn luyện, còn luyện. Tự nhiên nó là diệu thôi. À, tự nhiên nó là diệu thôi. Cũng như một em bé múa vậy, khi nó bắt đầu lên nó múa, nó đưa cái tay cứ ngắt. Nhưng mà khi nó đã tập cho nhuần nhuyễn rồi thì cái tay đưa lên đi xuống nó là diệu, tự nhiên nó diệu thôi. Thì chúng ta nhất định trong đời này tự nhiên dịu thôi. Mà muốn dịu thì quý vị phải đi đúng công thức. Công thức ở đâu? Trong phẩm dịu âm. Quý vị về lật lại đi, đọc lại đi, thích chỗ nào làm theo chỗ đó cũng đều có kết quả, cũng đều có công đức, cũng đều có phước đức, cũng đều được thành tựu. Nếu quý vị thích toàn phẩm và làm nhiều đoạn, nhiều chỗ trong phẩm dịu âm thì lại càng thành công to lớn. Ngoài ra chúng ta liên quan với những phẩm kinh khác, nhưng những lời dạy có những đoạn kinh khác, lời dạy có những bộ kinh khác thì chúng ta sẽ thành công toàn bích. toàn diện. Còn nếu không, chúng ta theo một phẩm, một vấn đề thì nhất định đó, thì chúng ta đời sống chúng ta là nhất định là tú vương qua. Tú vương qua là gì? Cái phẩm kinh này Đức Phật giao cho Bồ Tát Tú Vương Hoa. Cho nên nếu chúng ta làm hoàn chỉnh thì chúng ta sẽ đạt được thành công về mặt Tú Vương Hoa. Thành công về mặt siêu xuất thế gian lẫn thành công về mặt thẩm nhập vào thế gian. Mặt nào cũng thành công, mặt về lý tánh cũng thành công, mà mặt về sự tướng cũng thành công. Nếu chúng ta hoàn toàn áp dụng đúng công thức, không sai một ly một mảnh, lỡ sai chúng ta tự sám hối để mà làm lại cho đúng. Chúng tôi ước mong mùa an cư năm nay và cũng mùa có điểm cao đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta đang đi vào những phẩm kinh cao nhất của bộ kinh Pháp Hoa, thì đạo tràng 12 vị giáo thọ trong ban giáo thọ đã hy sinh tất cả những khó nhọc của chính bản thân mình, mỗi vị hướng dẫn một làm trưởng phái đoàn, hướng dẫn một chuyến đi, ngoài ra có 4 vị khác thì phụ tá theo. Trong 8 chuyến đi này là 8 chuyến đi tập huấn, không những cho tăng ni đang an cư tại tổ đình mà là dành chung cho 6 liên chúng thuộc đạo tràng Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị đi được thì tốt, nếu không đi được thì cử người trong nhà mình, trong họ hàng của mình, trong thân bằng quyến thuộc của mình đi, rồi về kể lại cho mình nghe. Việc bằng trong thân tập không có, quý vị vận động người bên ngoài, những người thường đi tham quan, đi chơi chỗ này chỗ kia một cách phung phí, thì bây giờ họ đi trong cái chuyến hành hương này cũng vừa tham quan và vừa làm việc phúc. Cái quan trọng nhất là họ đến đâu họ được nghe giảng đến đó, chẳng những là của phái đoàn giảng mà các vị hòa thượng thượng tọa của các nơi lại giảng lại cho mình nghe. Cho nên đi bảy chùa như vậy, không phải nghe bảy thời pháp của giáo thọ đoàn giảng mà còn nghe các vị trụ trì của các tự viện đó giảng. Cho nên đi một đoàn vậy nghe tới 14 thời pháp nữa. Đã. Quý vị đặt trọng tâm, và qua mỗi chuyến đi tập huấn như vậy, về quý vị thảo luận lấy với nhau, ưu cái chỗ nào, khuyết cái chỗ nào. Dĩ nhiên chúng ta là phàm tục, không làm sao hoàn toàn không khuyết, nhưng thấy được cái khuyết, cái đó cũng là diệu âm. Rồi thấy được rồi, mình mới sửa lại cho nó hoàn chính, cho nó nhuần nhuyễn, cho nó tế nhị, cho nó tinh vi, để rồi nó diệu. Cái gần nhất, bắt đầu từ giờ phút này, quý vị bước chân về nhà, vị nào đi xe đạp, vị nào đi xe Honda thì không thể đi dịu được, vị nào đi bộ thì nên đi rất dịu. Vị đi Honda, vị đi xe đạp đi dịu được không? Máy xe nó nổ mà làm sao dịu được? Máy xe nó nổ mình vẫn dịu được, mình điều khiển máy chứ không máy nó điều khiển mình. Kể cả đi xe đạp, kể cả xe đi xe Honda, phải đi dịu. Về tới nhà dựng cái xe xuống cũng dịu. Bữa tôi đi ra tới cửa trên điện, tôi đang đứng chờ xe thì có một chú thợ đạp cái xe đi qua phòng vận hành, đạp luôn qua đây. Xe tới rồi, tôi biết chờ tôi chút, tôi biết các chú lên mời cái anh thanh niên hồi nãy tới gặp thầy. Tới Bây giờ trước khi thầy đi, thầy muốn con ở nhà nghe thầy trị sự điều khiển con quỳ nữa cái nha. Anh nay con có tội gì thầy mà thầy bắt con quỳ? Nó hơi miêu miêu. Tôi nói cái tội đạp xe đi ngang phòng phát hành. Cái phòng phát hành á, bên này ta để cái tủ kiến, bên kia ta để cái tủ kiến, mà đạp xe đạp đi ngang qua nó đụng cái bia ra, nó bể tủ kiến sao? Và đây cái nhà người ta, đây là cái nhà mà anh vô trong nhà anh đạp xe đi ngang qua nhà người ta là sao? Anh có tội. Cái người đi không dịu, nhưng mà ở đây 4 năm thầy đứng thấy đi tinh bơ, cho nên chưa ai tu pháp dịu hết. Mỗi kiếp mỗi chút cái nào cũng phải dịu hết. Thấy cái tàn thuốc rớt, ngồi xuống á, lượm cái tàn thuốc đi, chẳng dịu chút nào hết. Mà bỏ đi chỗ khác cũng chẳng dịu chỗ nào hết. Phải lấy cái gì gấp cái tàn thuốc, và kiếm cái gì để bỏ cái tàn thuốc, và gấp lên rồi đi bỏ ở đâu mới là dịu. Từ việc lớn cho tới việc nhỏ. Bắt đầu hôm nay xin mời quý vị gia nhập vào công thức dịu. Nhất là nói nhẹ nhàng, nói rõ tiếng, nói âm thanh đủ 7 âm. Sắc quyền nặng hỏi ngã. Không thể sắc nói là quyền, mà khó tới quyền là nói là ngã. Không phải ngã nói là nặng. Đã. Nói đủ 7 âm, nói rõ ràng. Quý vị thấy bây giờ trên văn đàn, văn nghệ, quý vị nghe những bài hát dân ca đó, người ta thích nhiều hơn là những cái bài hát solo. Đã. Hơn những bài hát nhạc rock. Không? Là vì kia ta không nghe được cái gì hết. Còn cái bài dân ca ta nghe từng chữ, từng lời, từng câu, từng âm thanh lên xuống nhẹ nhàng và dịu. Một vị giảng sư xin thưa với các thầy Tân Tỳ Khưu đây, các thầy có học giỏi gấp 10 thầy trụ trì, nhưng các thầy không luyện cái âm, các thầy không biết nói cách dịu, vứt bỏ đi. Nếu ông Điệu Nhiên á, với ông Điệu Hiếu, với ông Điệu Thái cứ tiếp tục như vậy thì bây giờ có lên hòa thượng cũng vứt bỏ đi, không nói ai nghe đâu, không luyện được cái tiếng nói. Những người nói ngậm, những người nói mà cái lưỡi nó không cung lên á, lấy sỏi đó rửa bỏ trong miệng ngậm mà nói, à uống lưỡi lên bỏ sỏi dưới lưỡi mà nói. Những người nào ngậm á, ngày nào cũng phải tụng kinh một tiếng một chữ, một tiếng một chữ, tụng hoài, tụng cho nó nói đều nhau. Cà lâm ngậm, nếu mà làm ông thầy mà cà lâm ngậm thì không rồi. Cho nên âm thanh là quan trọng. Gặp người ta mình mở miệng chỉ chào một tiếng á, thành công hay thất bại do cái tiếng nói đó. Văn hay chớ nệ đọc dài, mới mở đầu bài đã biết văn hay. Còn người khôn á, chim khôn nói tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe. Chim khôn hót tiếng rảnh rang, không ai nỡ kéo cái dàn thun, hay là đưa cái súng, hay đưa cái ná, hay đưa cái cung ra bắn một con chim có tiếng hót hay. Chẳng những như vậy mà ta còn sắm lòng vàng, ta sắm cái thóc ngon để ta mời nó vô, để ta cung kính nó. Những con chim yến á, không ai bắt em làm thịt bao giờ. Mà nhiều con chim yến á, nó mắc hơn mình nữa. Tôi bây giờ đem bán 5-6 triệu ai mua hết. Mà con chim yến á, bán 10 triệu. À, tôi nghe nói tôi nói giỡn thiệt. Cá lòng này ha con. Dạ một con á thầy. Con mới vừa bán 10 con à, là 100 triệu đó. Tôi về tôi nói hòa thượng, thiền chú, tôi nói lộn, tôi nói trời chim yến, 10 con chim yến nó bán 10 triệu đồng. Hòa thượng nói chắc lưỡng, trời cái dưới gần con chim sao thầy cho tôi đi coi coi thứ đi. Tôi nói nó cũng con chim thôi. Cái bữa sau tôi nói không phải là 10 ngàn một con. Một con chứ không phải 10 triệu một con, chứ không phải 10 triệu 10 con. Hòa thượng nói hết y. Để tôi hỏi đi coi nó, vậy thì nhân loại này sao kỳ quá. Tôi nói không phải kỳ, vì cái tiếng nó hót hay. Chim mà nó hay người ta quý trọng, huống chi con người. Cho nên Ở đây nói riêng thôi, riêng bà nào mà có ông chồng, có ông chồng mình biết mờ mờ là ông ấy đang theo một nàng nào đó, phải không? Quý vị về đổi cái lối sống đi, nhất là đổi cái lối nói, nói cho dịu thì tự nhiên ông không mê bà kia mà ông mê, ông trở lại ông mê vợ mấy con thôi. Vợ còn con sẵn, ngu gì đi lấy người khác để bỏ gia can tan nát. Quý vị chưa đọc bằng chứng hỏi bao nhiêu hiện tượng á, quý vị chưa nhớ, chưa đọc cho đừng nói chưa tụng. Nếu đọc 2-3 lần là nhớ ngay, thấy không? Kịch cái vở kịch dày nhẵn à, mà kịch trên TV có 2 lần cái tới chừng chiếu lại cái biết cái nhân vật đó là ai, à, tên gì, phải không? Cho nên quý vị chưa đọc cho đừng có nói chưa tụng. Mà tôi nói chưa đọc cho tụng, quý vị sẽ khiếu nại. Con đọc tụng đó ra, quý vị mới đọc tụng cái miệng thôi, còn cái ý quý vị chưa đọc tụng, cho nên quý vị không nhớ. Và cái thân quý vị chưa đọc tụng, quý vị phải làm theo á cái quý vị đã đọc tụng. Và đừng ham nhiều, trong nhà đừng thính sách về mà dựng cho đầy tủ rồi không đọc, rồi không có ngày nào cũng dỡ sách ra đọc, đọc lướt qua rồi bỏ. Còn cái nào mà mình đang theo đó là đọc tới đọc lui, đọc nát cái gối nó trên đầu giường, trích ra nó từng đoạn, viết nó từng câu, viết nó từng chữ, dán nó trên đầu nằm đó. Thọ trì đó là đọc tụng thọ trì. Còn như thế này thì quý vị chưa gì hết, mới có xem à, mới có rờ tới kinh thôi, mới nhìn tới kinh thôi, mới ngửi tới kinh thôi, cho quý vị chưa đã, cho nó nhập cho trong trong tim tủy, quý vị chưa nó nhập vào trong trong ý thì có đâu nhập vào tâm, phải không? Cho nên tôi rất hy vọng rằng và tin tưởng rằng cái buổi trình bày giáo pháp về phẩm diệu âm hôm nay là mấy buổi rồi, đến buổi này tôi tin rằng quý vị sẽ liễu thông được nghĩa lý đại thừa của phẩm diệu âm. Có liễu thông được thì quý vị mới hiểu, mới biết, mới tin, mới thực hành theo. Có thực hành theo thì quý vị mới ngộ, quý vị mới chứng, quý vị mới đắc. Đắc từng phần một trong phẩm kinh, quý vị đắc một chữ, đắc nửa chữ, đắc một phần tư chữ, đắc một phần tám chữ, đắc một phần trăm chữ cũng là tốt. Còn hơn là từ trước đến nay quý vị chưa đắc một mảnh may nào hết của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhất là phẩm diệu âm, quý vị mới có biết mà chưa đắc, mới có thấy mà chưa cầm, mới có cầm mà chưa ngửi, mới có ngửi mà chưa bỏ vào ở trong cho mình, chưa ăn nó tới vào, chưa biến nó thành máu, chưa biến nó tới thành ra cái trí thông minh. Cho nên bây giờ mình không những là thấy mà phải biết, mà phải ăn, phải nuốt, phải làm cho nó nhuần nhuyễn và phải tỏa ra những gì mà trong kinh Đức Phật đã chỉ dạy. Phẩm diệu âm tuy cao, cao thì cao vời vợi, nhưng nếu tùy theo trình độ mà tu thì trình độ nào cũng ứng dụng cả. Không chê một người nào không tu được phẩm diệu âm. Nhiều khi nhiều vị ít chữ, trình độ bình dân mà những vị đó tu đắc cái pháp diệu âm trước hơn những người là đa văn quảng bác. Tôi mong rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa sẽ thấm nhập vào trong chúng ta, trong các pháp giới chúng sanh, trong trời thần quý rồng, nhất là phẩm diệu âm này. Xin Bồ Tát Diệu Âm, Bồ Tát Tu Vương Hoa, thì từ gia hộ, trước nhất là các vị hiện diện nơi đạo tràng này và toàn thể Phật giáo đồ cũng như các pháp giới chúng sanh đều thấm nhập, đều trực nhận điều liễu thông, điều ngộ, điều chứng và điều đắc. Đắc một phần hay đắc nhiều phần tùy theo mỗi trình độ chúng sinh. Nhưng tất cả ai ai nghe qua phẩm kinh hôm nay đều chứng đắc. Dù cho tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp.